Ban Hoằng Pháp, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư Tôn đức tăng ni Phật tử chương trình khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 67 với chủ đề tác hại của thuốc lá do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 7 tháng 6 năm 2009. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa thượng và chư Tôn đức trong Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thưa toàn thể tất cả quý nam nữ Phật tử nơi đạo tràng của khóa tu An Lạc. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 5 2009 tại nhà truyền thống của chùa Phổ Quang. Một khóa tu An Lạc đang tiếp tục với chương trình pháp đàm chuyên đề sáng hôm nay với chủ đề là tác hại của thuốc lá. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng, kính thưa chư Tôn đức và toàn thể quý nam nữ Phật tử trong pháp hội. Ngày hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2009. Ngày 31 tháng 5 cũng là một trong những ngày mà hiện nay quốc tế, thế giới và trong nước rất là quan tâm. Đó là một trong những ngày mà tất cả mọi người đều lấy cái ngày đó để làm một cái ngày để mà cai thuốc lá. Có nghĩa rằng thấy được sự tác hại của thuốc lá và cai thuốc lá. Tuy nhiên, thế giới đã có những con đường và có những phương cách để mà cai nghiện, nhưng vẫn đưa ra những cái giải đáp, tất cả những giải đáp đó đều lẫn quẩn và vẫn chưa có một cái giải đáp cụ thể cho vấn đề cai nghiện thuốc lá và sự tác hại của thuốc lá như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta ở nơi đạo tràng của nhà truyền thống này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về sự tác hại thuốc lá theo góc độ của Phật giáo như thế nào. Và Đức Phật ngày xưa và trong kinh điển đã từng có đề cập đến vấn đề của tác hại thuốc lá hay không, và nếu có những tác hại và Ngài đã có những cái phương cách gì để có thể làm giảm bớt những cái tác hại và giúp cho con người quay trở lại với một cái con đường hướng thiện về chân thiện mỹ. Và thưa tất cả các vị, để có thể giải đáp tất cả những câu hỏi đó, ngày hôm nay tất cả hàng nam nữ Phật tử chúng ta hãy lắng lòng để nghe lời pháp thoại của Hòa thượng trưởng ban. Chúng con cung kính cung thỉnh Hòa thượng tuyên dương pháp thoại cho hàng Phật tử chúng con được ân tiêm công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính thưa toàn thể hội chúng, cái chủ đề của chúng ta hôm nay tức là Phật giáo và cái vấn đề hút thuốc lá. Thì ở trong này chủ yếu là chúng ta nói về cái tác hại của thuốc lá. Thì đương nhiên ngày nay là ngày 31 tháng 5 là cái ngày mà toàn thế giới không hút thuốc lá, vì coi đó là một chất độc hại cho bản thân chúng ta và cho cái cộng đồng mà cùng sống. Thì cái người mà hút thuốc á, thì cái chuyện trước mắt chúng ta bị ảnh hưởng về bệnh tim mạch, và lâu dài thì thường chúng ta bị ung thư. Và chẳng những bản thân ta mà là những người chung quanh ta đó, họ không hút thuốc, nhưng mà vì khói thuốc của chúng ta thở ra thì cũng gây cho họ những cái độc hại như thế. Thậm chí là có thể người phụ nữ sanh ra những đứa con dị tật. Đây là một cái hại rất lớn cho xã hội, mà không phải là chủ trương của Phật giáo chúng ta, mà xã hội văn minh ngày nay đã nhận thấy cái điều đó, cho nên họ cảnh cáo toàn thể nhân loại. Chúng ta là Phật giáo, tín đồ của đạo Phật, là một đạo mà lấy trí tuệ làm đầu. Thì bây giờ đó, chúng ta đã nhìn thấy cái tác hại như thế, thì cái thái độ của chúng ta đối với cái vấn đề hút thuốc này như thế nào? Đây là cái việc mà đặt ra để rồi nữa mọi người chúng ta cảm thấy mình có một trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với gia đình của chúng ta. Đương nhiên khi Đức Phật Ngài xuất hiện ở trên cuộc đời thì Ngài tùy thuận theo chúng sanh mà Ngài thuyết pháp. Cho nên có những việc mà đã xảy ra ở trong pháp giới thì lúc bây giờ đó Ngài mới dạy cho các vị Bồ Tát. Có những cái việc mà đã xảy ra ở trong xã hội loài người thì lúc bây giờ Ngài mới đem ra dạy cho loài người. Và khi vào Niết Bàn thì Ngài cũng căn dặn những cái điều mà trong thời đại của Ngài chưa xảy ra mà qua thời sau nó đã xảy ra, thì chư Tăng cũng nên họp lại và lấy cái trí tuệ tập thể để giải quyết những cái vấn nạn của xã hội đương thời, đóng góp cho một xã hội văn minh. Đó là một cái hướng mà của Đức Phật đã dạy chúng ta. Thì trong tất cả các cái kinh điển chúng ta chưa thấy đề cập tới cái vấn đề mà tác hại của thuốc lá. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta mới có hút thuốc lá và mới có một cái tác hại của nó mà loài người chúng ta đã nhận ra được. Thì đương nhiên ở trong cái giới Phật giáo chúng ta nữa cũng cần phải lưu tâm để mà xa rời nó. Đức Phật Ngài không dạy chúng ta trực tiếp, nhưng mà Ngài có dạy chúng ta nữa, tất cả những cái gì mà nó chướng ngăn thánh đạo. Chướng ngăn thánh đạo tức là nó trở ngại cho cái con đường tâm linh của chúng ta nữa, thì cái việc này nữa là chúng ta nên để tâm. Tức là chướng ngăn thánh đạo của Đức Phật dạy thì nó có rất nhiều thứ. Ở trong đó chủ yếu là về mặt vật chất và mặt tinh thần. Cho nên về mặt vật chất, cái chướng ngăn lớn của chúng ta là gì? Tức là cái đời sống của con người, về bệnh tật, về ăn uống, về ngủ nghỉ. Cái này, tất cả những cái việc này là cái việc sinh hoạt của con người. Nhưng mà chính cái sinh hoạt của con người như thế nào đó mà nó trở thành ra chướng ngại cho cái con đường thăng hoa về tâm linh của chúng ta. Tại vì con người thường kẹt vào trong các cái việc ăn, mặc và ở. Mà ba cái việc ăn, mặc và ở này đó, nó phát triển lên mạnh thì cái trường hợp này đó là cái cội nguồn của tham. Cái cội nguồn của tham. Cho nên ăn thì Đức Phật dạy chúng ta là nên ăn ít đi, có thể giảm thiểu được tới chừng nào thì chúng ta giảm thiểu. Mặc thì chúng ta cũng nên giảm thiểu, và ở chúng ta giảm thiểu. Mà càng giảm thiểu cái này nữa thì nói thực tế hơn là chúng ta đỡ cái vấn đề chi phí. Đỡ cái vấn đề chi phí, mà đỡ cái vấn đề chi phí đó thì chúng ta đỡ phải lao động để mà đáp ứng cho cái chi phí này. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên đỡ cái chi phí cho ăn, mặc và ở, ngay như ba cái việc mà rất cần thiết trong cuộc sống này mà Đức Phật biểu ta hạn chế, gọi là bất túc, tức là cho nó thiếu đi một chút. cho nó thiếu đi một chút, chứ đừng để cho nó dư. Phần nhiều á, con người chúng ta khổ là vì chúng ta cứ đòi hỏi cho nó dư mà chúng ta không chấp nhận cái vấn đề thiếu. Vì vậy đó mà trong cái thời còn đi học của thầy đó, thì thực hiện cái lời dạy này của Đức Phật, cố gắng giảm thiểu cái đời sống vật chất này tối đa để còn lại một khoảng thời gian rộng học và tu. Nhờ như vậy mà có thể nói thầy thành đạt được. Tại vì lúc bây giờ học bổng của thầy một tháng là được 150 đô la, nhưng mà cái sinh hoạt đó làm sao không cho quá 80 đô la thôi, tức là không quá đi phân nữa. Thì như vậy đó, ngay như cái số tiền ít ỏi của mình đó mà mình cũng còn đóng góp được để xây dựng một phần của xã hội, đây ta gọi là tu hạnh Bồ Tát. Bản thân của mình thúc liễm chừng nào thì tốt chừng đó, mà đóng góp cho xã hội nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Cho nên với một số tiền ít ỏi mà mình vẫn làm được tất cả các cái công đức gọi là Phật sự. Còn những người mà nặng về vấn đề tham vọng thì 150 đô la là không đủ cho họ, không đủ cho họ tiêu. Thậm chí nữa, có những người nữa mà một ngày họ tiêu hết 150 đô la đi, rồi họ trở thành ra thiếu nợ. Đây là trên thực tế mà trong thời gian đi học. Cho nên từ cái chỗ mà giảm thiểu cái vấn đề chi phí, thì ở trong cái chi phí đó nó có 3 việc: ăn, mặc và ở là chính. Thì như vậy đó, trong cái vấn đề ở của thầy á, thì ở trong suốt cái mùa hè gọi là nghỉ hè, thì trong cái thời gian mà nghỉ hè này làm gì? Tức là đi về chùa để làm công quả, để kiếm thêm một chút xíu phước. Đấy là trên bước đường tu. Mình còn một khoảng thời giờ, mình còn một chút sức khỏe, thì mình nên làm một cái điều gì đó, chứ không lãng phí đâu. Thì như vậy đó, đi về chùa làm công quả, thì lúc bây giờ đó, chúng ta đỡ được cái vấn đề tiền phòng, tiền ở nữa. Một tháng tiền phòng ta phải trả bao nhiêu? Nhưng bây giờ ta về chùa ta ở, mà ta còn cái sức đó để ta tụng kinh, ta lại Phật, ta tham thiền, và ta có thể làm được một số các cái việc như là bao sái ở trong chùa. Đây là cái việc làm thôi. Nhờ như vậy đó mà tích lũy từng chút công đức. Đương nhiên đó, đây là những cái mà tối cần ở trong cuộc sống mà chúng ta còn hạn chế. Bây giờ những cái mà dư ra ngoài nữa thì đương nhiên ta phải cắt bỏ rồi. Dư ra ngoài không cần thiết này là gì? Thuốc lá. Cho nên thuốc lá, thì quý vị xem, nếu mà một ngày nữa chúng ta hút một bao thuốc lá đó thì bây giờ tốn bao nhiêu tiền nữa? Ở đây không biết có đạo hữu nào biết hút thuốc không? Cho nên nếu mà biết hút thuốc á, thì một ngày ta hút một bao thuốc á, là ta phải tốn bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái việc này nữa, nó giúp cho ta cái gì? Cái chuyện trước mắt đó, một số những người mà bạn của tôi đó, họ nói hút một điếu thuốc vô là nó tỉnh ra thầy. Có người thì nói hút một điếu thuốc vô nó ấm ra thầy. Nhất là mấy thầy ở miền Trung. Cho nên mấy thầy ở miền Trung, miền Bắc thì hay thúc thuốc. Nói tại sao vậy? Là vì lạnh. Lạnh cho nên hút một điếu thuốc vô nó ấm ra. Còn nó buồn ngủ, nó hút điếu thuốc vô nó tỉnh ra. Thành hút thuốc để cho ấm ra, hút thuốc để cho tỉnh ra. Thì ta nghe ta cũng phải chứ. Hút nó cũng tỉnh ra, cũng ấm ra. Nhưng mà nếu ta nhìn kỹ đó, thì ta thấy cái hại của nó nhiều hơn. Có một lần tôi đi sang Mỹ với một cái ban tôn giáo chính phủ. Trong lúc đó là ông trưởng ban tôn giáo đó, thì ông nghiện thuốc rất là nặng. Ông này nghiện thuốc lá rất là nặng. Nhưng mà ở trên máy bay á, thì nó cấm hút thuốc. Trên máy bay nó cấm hút thuốc rồi. Cho nên từ đây mà sang tới bên Mỹ á, thì tính ra nó 24 tiếng đồng hồ. Thế nên cấm hút thuốc. Cho nên khi mà cấm hút thuốc như vậy đó, thì tôi á, tôi thấy rất là bình thường, tại vì tôi không hút. Còn ông thì quá khổ sở đó. Thế nên quá khổ sở trong cái vấn đề mà bị nghiện thuốc đó. Rồi lên tàu hỏa đi thì ông phải đứng gần chỗ cái cửa mở, mình thì ngồi ghế đàng hoàng, còn ông phải đứng gần cái bên cái cửa mở. Ông chờ hải tàu ngừng cái ông bước ngoài, ông hút vài hơi cái ông chung nó vô nữa. Khổ sở vô cùng. Thành ra tôi nói chơi, tôi nói anh tập chi cái này mà khổ sở như vậy, thôi bỏ đi. Thế nên anh mới nói với tôi nói, tôi nghe lời thầy tôi bỏ thuốc á. Thì bây giờ anh về Việt Nam, khi mà về rồi tôi thấy anh khỏe ra, anh mập ra. Anh nói tôi nghe lời thầy tôi bỏ thuốc rồi đó thầy. Bỏ được mấy năm rồi đó. Đấy sự thật. Tại vì riêng về cái này nó đã hành hạ mình như thế. Nó giúp cho mình một chút xíu trước kia là không buồn ngủ, đầu óc tỉnh táo, nó làm cho mình ấm ra một chút. Nhưng mà mình có thể tìm cái cách khác ấm ra được không? Tìm cái cách khác không làm cho mình buồn ngủ được không? Có chứ. Tức là ta có nhiều cách để chúng ta làm cho không buồn ngủ, và nhiều cách chúng ta làm cho ấm ra được. Đây là cái thực trong cuộc sống. Nếu về phương diện vật chất, quý vị diện vật chất thì quý vị sao? Tại sao chúng ta cảm thấy lạnh? Tức là trong người chúng ta thiếu, trong người chúng ta thiếu, cho nên lúc bây giờ chúng ta cảm thấy lạnh. Thì nếu thiếu thì quý vị bổ sung cái gì đó vô, tức là bổ sung vô để cho nó ấm đi chứ. Thành ra trong cái thời gian mà tôi còn đi học thì lúc bây giờ tôi cảm thấy lạnh á, thì bây giờ ăn một tô soba vô thì ấm lên. Soba bây giờ mình gọi là mì. Thế nên ăn một tô mì nóng vô nó ấm vô chứ. Tức là mình có thể bổ sung cho nó một cái gì đó cần thiết. Còn đi ngoài đường á, không có một cái gì ăn để cho nó ấm lên á, thì lúc bây giờ nữa chúng ta có thể ăn một miếng bánh gì đó, hay là chúng ta có thể ăn một miếng sô-cô-la, phải không? Nó có nhiệt nhiều chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu. Tôi nói về mặt vật chất, ta bổ sung nó vô bằng mặt vật chất. Nhưng mà nếu là người Phật tử, nếu ta tu đó, thì ta biết đây là nghiệp, cho nên ta khắc phục nó bằng cách khác. Ta nên khắc phục nó bằng cái tâm lý chúng ta, mà không cho nghiệp sanh khởi. Khắc phục bằng một cách mà không cho nó sanh khởi, về nó buồn ngủ, về nó lạnh. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi thấy này rất rõ. Tại vì cái khi mà ta lạnh thì phần nhiều ta gọi là đói, rét. Cho nên càng đói thì chúng ta cảm thấy càng rét, lạnh. Ăn no vô đó thì nó không lạnh. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ đó, ta thấy các vị thiền sư, tên các vị thiền sư họ không ăn, tên họ ngồi họ còn là một bộ xương gầy thôi, ta gọi là da bọc xương thôi, mà đứng đầu là chúng ta thấy Đức Phật. Cho nên ngài tìm cách khắc phục cái nghiệp của mình. Thế nên khắc phục cái nghiệp của mình mà không áp dụng vật chất, tức là không áp dụng phương tiện bên ngoài, mà dùng cái nội lực và dùng cái tự lực ta để khắc phục. Cho nên lúc bây giờ nữa ta thử tập, ta nhận ra được. Tôi có một lần mà tôi cảm thấy đói, thì tôi gặp Hòa Thượng Thanh Kiểm. Hòa Thượng nói cái này tôi có kinh nghiệm rồi. Tôi hỏi Hòa Thượng kinh nghiệm sao. Và thường nói là khi tôi sang Nhật học á, cái thời gian đó nữa là cái thời gian mà kinh tế Nhật nó thấp nhất, tức là sau khi nó bại trận, cho nên thức ăn là thiếu trầm trọng đi. Cho nên thức ăn là thiếu trầm trọng đi. Thì lúc bây giờ nữa, tôi nghe cái tiếng gõ ở ngoài đường của cái người bán khoai lang, tự nhiên tôi cảm thấy thèm quá đi. Vừa đói mà vừa thèm nữa. Cho nên vừa đói mà vừa thèm nữa. Mà hãy càng thèm bao nhiêu thì nó lại càng đói bấy nhiêu. Đây là một chuyện khổ. Đó là về vật chất của chúng ta thấy vậy. Hai cái tác động qua lại với nhau, tức là về tâm lý tác động qua vật lý, vật lý tác động ngược lại tâm lý. Tại vì cái khi mà ta càng thèm bao nhiêu nữa thì cái dịch gì ở trong trong bao tử tự tiết ra. Nó càng tiết ra nhiều chừng nào nữa thì chúng ta lại càng thấy đói nhiều hơn và càng thấy thèm nhiều hơn. Thành ra quý vị đó, nếu mà thực tập ta thấy này ngay. Tại khi mà ta thèm, ta đói, mà cái tâm lý chúng ta nghĩ tới đói và thèm này đó, thì cái dịch gì chúng ta càng tiết ra nhiều hơn, cái tuyến nước bọt chúng ta lại càng tiết nhiều hơn. Nhưng mà ở trong bao tử chúng ta chứa toàn là nước bọt và chứa toàn bằng nước của bao tử, thì cái này là gì xảy ra người ta đây? Nguy hiểm vô cùng, lét dạ dày. Cái này không tránh khỏi được. Cho nên nhiều người tu mà không hiểu nữa, cố gắng nhịn chết chỗ này. Tại vì cái nước bọt chúng ta dùng để nó tiêu hóa cái chất tinh bột. Cái nước trong bao tử dùng để tiêu hóa chất béo, phải không? Đây, trong thức ăn chúng ta nữa, có hai cái điều quan trọng nhất để nuôi cơ thể là chất béo và chất bột. Mà nước bọt để tiêu hủy cái chất bọt, nước chất bột, còn nước trong bao tử để tiêu hủy cái chất béo để mà tạo thành dinh dưỡng chúng ta. Nhưng mà bây giờ đó, không có chất bột và chất béo ở trong bao tử chúng ta nữa, thì nó quay ngược qua, nó tiêu hủy cái bao tử chúng ta. Nó tác động ngược vô bao tử, cho nên nó làm cho ta cảm thấy đói hơn, cảm thấy đau hơn. Mà ta nhịn một khoảng thời gian nữa, thì cái trường hợp này bao tử chúng ta bị loét. Đây nguy hiểm vô cùng. Nên mới ban đầu nữa, tôi thấy những người tu hay rơi vào chỗ này. Và chính bản thân tôi nó cũng rơi vào chỗ này. Bị đau bao tử là tại vì tôi nhịn ăn. Thế tôi nhịn ăn cho nên tôi bị đau là vì thế. Nhưng mà bây giờ đó, khi chúng ta tu ở trong pháp của Đức Phật đó, thì ta khắc phục cái này bằng cách nào? Thành Hòa Thượng Thanh Kiếm dạy tôi nữa, là khi mà Ngài rơi vào trong tình trạng như vậy đó, tự nhiên đó, Ngài nảy sanh ra một cái ý, ta phải vượt qua. Thế ta phải vượt qua cái đói và vượt qua cái thèm muốn. Thèm muốn tức là nghiệp, đói cũng là nghiệp. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài mới đi vào trong, Ngài uống một ly nước lạnh, rồi nữa Ngài ngồi thiền. Đây, thiền của chúng ta là chỗ này. Thiền cho nên từ cái chỗ đó mà đi vào trong thiền định. Vào trong thiền định trước tiên là chúng ta nhập cái định gọi là diệt tận định. Diệt tận định tức là ta cắt đứt mọi cái suy nghĩ trong đầu đi. Ta đã cắt đứt mọi cái suy nghĩ trong đầu, trong đó là cắt đứt cái ý tưởng về thức ăn này. Cho nên khi đó là Ngài không còn nghe cái tiếng cốc cốc ở ngoài bán khoai lang nữa, phải không? Cái âm thanh này nó đứt mất đi. Và mắt của mình cũng không nhìn thấy cái người bán nữa. Cho nên cái ý thức ăn này tự nhiên bị cắt đứt, mà thay vào đó nó bằng một hình ảnh Đức Phật. Cho nên khi mà thay vào cái hình ảnh Đức Phật ở trong tâm, thì lúc bây giờ nó tự nhiên Ngài cảm thấy không đói và không thèm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, chẳng những là khi thiếu như Hòa Thượng Thanh Kiếm mà ta thèm, ta đói, nhưng mà tệ hơn là vì chúng ta đói con mắt. Chúng ta đói con mắt. chúng ta thèm là do nghiệp. Trong cơ thể chưa thiếu, nhưng mà tâm chúng ta đã thiếu. Tâm chúng ta thiếu, tại vì cơ thể chưa thiếu là tại vì chúng ta còn mập mạp, thậm chí chúng ta béo phì, nhưng mà ta vẫn thích ăn. Cho nên trước đây có một Phật tử tới thưa với tôi này, và bạch thầy nữa, con là bây giờ cái trọng lượng cơ thể nặng quá rồi, nhưng mà sao con có cái tật á, cứ ăn, phải không? Cứ ăn thôi. Trọng lượng cơ thể nặng quá là bà này lên tới 110 kg rồi. Lên tới 110 kg mà trọng lượng nặng như vậy đó mà cứ muốn ăn, lúc nào cũng ăn, lúc nào cũng thấy đói. Các vị nghĩ sao? Đây là sự, tôi nói cái này là nghiệp. Cái này là nghiệp, cái nghiệp ăn phải không? Đấy. Nó là cái nghiệp thì mình có thể khắc phục được. Tại vì bà tới 110 kg rồi nữa, bà nhịn đói đi một tháng cũng chưa chết nữa. Cái mỡ dự trữ trong bụng bà đó làm sao mà hết được, dư. Nhưng mà cái này là nghiệp đấy, cho nên nghiệp tâm. Cho nên lúc bây giờ ta có thể lại Phật, ta có thể tụng kinh, ta có thể ngồi thiền, ta quên đói đi, thì cái trữ lượng trong cơ thể chúng ta còn có thể sống được 100 ngày. Đây sự thật chứ, cái trữ lượng này còn dư. Cho nên tôi mới nói với bà nữa, cái con gấu tuyết á, ở trên cái vùng Bắc Cực, nó ngủ luôn suốt 6 tháng nó không ăn gì hết, nó có chết đâu. Tại sao vậy? Là trước khi mùa đông đó, nó đã ăn no rồi, nó ăn no rồi, thành ra cái chất mỡ đó nó đã giữ trong người nó nhiều. Bây giờ trong suốt cái mùa đông này nữa, nó không ăn gì nữa hết, nhưng mà từ từ cái mỡ này nó sẽ tiêu lần ra, để nó cho một cái năng lượng để nuôi cơ thể nó không chết được. Cho nên từ cái chỗ này đó mà ta tìm một cái phương pháp tu nào đó để khắc phục được cái nghiệp ham muốn ta nữa, thì cái này tự nhiên hết. Rồi sau này tôi gặp lại cái bà này, bà không mập như vậy nữa, bà còn lại 80-90 kg thôi, 80-90 kg cũng còn nặng, nhưng mà nó như vậy đã giảm rồi. Tôi hỏi bây giờ bà còn ăn nữa không? Nó bây giờ còn không thích ăn nữa nè. Đây là trên tôi mới nói là bà tu được đó, cái nghiệp bà được cắt rồi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, có trí tuệ, thấy cái nào là nghiệp chúng ta nên đoạn, cái nào cần thiết chúng ta nên bổ sung, chứ không phải là cố chấp nhịn đói cho tới chết nữa. Đây là sai. Ta biết trong cơ thể chúng ta còn đủ sức để sống, nhưng mà lúc bây giờ đó, cái nghiệp ham muốn ta nó đòi hỏi, cho nên ta cắt cái nghiệp này được. Còn nếu cơ thể chúng ta kiệt quệ thực sự mà chúng ta cắt nữa nữa, chúng ta chết. Cái này là kinh nghiệm của Đức Phật. Cho nên kinh nghiệm của Đức Phật, khi mà Ngài nhịn đói cho tới da bụng dính xương sống đó, lúc đó Ngài sắp ngã gục rồi, sắp chết rồi đó. Thành ra nhờ có trí tuệ, cho nên Đức Phật nó nhịn như thế này là chết. Vì vậy đó mà Ngài trở lại cái thuyết trung đạo, tức là không nên ăn quá nhiều, nhưng mà cũng nên không nên ăn quá ít. Quá nhiều và quá ít thì cái này là ngoại đạo, cho nên sẽ chết, không đắc đạo. Chúng ta ăn vừa đủ hoặc là thiếu một chút thôi. Cho nên kinh nghiệm tu đó, hãy mà thiếu một chút đó, thì dục không sanh, còn dư một chút đó, thì dục sanh ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người cứ ăn thiếu một chút. Đây là những cái chất mà rất cần thiết cho cơ thể, thì chúng ta đã sử dụng như vậy để chúng ta có một cái thặng dư giá trị về cái quỹ thời gian của chúng ta để chúng ta tu. Tại Đức Phật dạy chúng ta cái thời gian sống trên cuộc đời này nó quá ngắn ngủi đi. Thời gian chúng ta nó quá ngắn ngủi mà nó cứ mòn lần đi. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta nói, một ngày trôi qua thì cái quỹ thời gian chúng ta bị cạn dần, cái cuộc sống chúng ta cũng giảm đi, phải không? Mà chúng ta sợ nhất là gì? chưa diệt được nghiệp và chưa đắc đạo mà chúng ta chết đi. Cho nên tất cả mọi người chúng ta mà chưa biết được sau khi chết mình về đâu đó thì cái này không yên tâm. Không yên tâm, cần phải nỗ lực tu. Để khi nào mình biết rồi đó thì mình không lo nữa. Biết sau khi chết mình sẽ lên niết bàn, biết sau khi chết mình về cực lạc, hay biết sau khi chết mình về thiên đường á, thì lúc bây giờ thì mình mới tính cái kế hoạch kế tiếp. Còn bây giờ chưa biết được á, thì chỗ này chúng ta còn phải lo. Phải tiết kiệm cái quỹ thời gian chúng ta, tiết kiệm cái sinh lực của chúng ta để mà trong cái việc tu hành này. Thì những cái mà cần thiết chúng ta còn hạn chế. Còn cái thuốc lá nó có cần thiết lắm. Đương nhiên không cần thiết mà lại tác hại nữa. Cái này sự thật. Tại vì khi mà chúng ta hút thuốc lá thì cái trường hợp này, cái việc đầu tiên quý vị thấy gì? Tức là người chúng ta nó hôi dơ lắm. Tự nhiên cái người hút thuốc lá, quần áo của họ nó hôi không chịu được. Mình đứng gần ai đi nữa người ta cũng khó chịu với mình rồi. Cái mùi thuốc lá, cái này bất lợi cho mình. Cái việc thứ hai đối với mình là gì? Khi mà mình hút thuốc như vậy đó là chắc chắn đó, là cái vấn đề tốn tiền. Cho nên ông bà mình thường hay nói, người ta bảo là nhịn thuốc mua trâu. Thế nên nhịn đó. Người nhà quê họ nói như vậy. Ta nên một ngày mình hút một gói thuốc chẳng bao nhiêu, nhưng mà dồn trở lại một năm nó thành bao nhiêu rồi. Rồi trong một đời mình là bao nhiêu. Nó có thể dành cái tiền này mua được con trâu, phải không? Mua được con trâu để sản xuất ra. Bây giờ chúng ta có máy móc, chứ ngày xưa thì ông bà người ta là có được con trâu để mà thay sức người kéo cày. Thì cái trường hợp này, tức là cái quỹ về tiền bạc. Mà tiền bạc này nữa là gì? Tức là cái phước báo của chúng ta. Ta xài cạn kiệt rồi nữa thì hết phước rồi, thì cái chuyện này khổ vô cùng. Mà hết phước rồi nữa mà sanh ra được cái nghiệp, tức là nghiện, thì cái này khổ. Đây sanh ra thêm được cái nghiệp nữa. Thế nên cái gần nhất là không có tiền hút thuốc nữa thì cái này rất là khổ. Sống chung với mọi người nữa, người ta không chấp nhận mình cũng khổ. Cho nên cái này cái hại trước mắt. Nhưng mà xa thêm một chút nữa đó, quý vị thấy gì? Ngày nay ta nói là hút thuốc này nữa thì sẽ bị tim mạch và bị ung thư này, phải không? Chắc chắn là sẽ bị ung thư và bị tim mạch. Tôi có quen với những người bạn mà hút thuốc, họ đều bị ung thư phổi, họ chết hết rồi. Họ bị ung thư phổi chết rồi. Tất cả những người mà hút thuốc đó, tuổi họ nhỏ hơn tôi nhưng mà họ chết rồi. Đó, tại vì bị ung thư phổi. Rồi đó, có những người mà không hút thuốc mà cũng bị ung thư phổi nữa, chết rồi. Tôi mới nghiệm ra cái bà này không hút thuốc nhưng mà bị ung thư phổi là vì chồng bà hút thuốc, vì bà làm việc chung với những người hút thuốc nhiều quá. Đây cũng nguy hiểm. Không hút nhưng mà mình sống chung với những người hút, đây cũng là nguy hiểm cho mình và cho cộng đồng xã hội. Vì vậy đó, mà cái này không có lợi cho mình chút nào hết, mà chỉ toàn có hại không, thì cái này mình sử dụng làm gì? Còn hai cái việc nhỏ mà ta nghĩ là có lợi đó là ấm, phải không? Ấm, và cái trường hợp này thần kinh chúng ta đó, nó không có bị làm cho chúng ta buồn ngủ. Đây là cái người mà muốn suy nghĩ một cái gì họ cần phải hút thuốc để mà họ suy nghĩ, thì cái trường hợp này có nữa. Nhưng mà ta còn cái cách nào nữa để ta sử dụng không? Nên ta có một cách ta sử dụng nó lành mạnh hơn. Nên tôi nói nè, nếu mà trường hợp quý vị lạnh là vì trong cơ thể chúng ta thiếu nhiều quá, cho nên chúng ta tìm một cái gì đó chúng ta ăn vào, phải không? Ta tìm cái gì đó chúng ta ăn vào. Thành ra chúng ta ăn thêm cái chất bột, hay chúng ta ăn thêm cái chất đường, chất béo. Thành ra chất bột và chất béo thường thường nó cộng lại đó, thì cái trường hợp này đó, tôi nói quý vị có thể ăn một miếng bích quy nhỏ thôi được. Cái này rất là tiện lợi cho ta. Ta đã ăn một miếng bích quy, uống một tách tách trà thì cái trường hợp này giải quyết xong. Tôi thì có một cái tật hay uống trà, khuya tôi dậy thì tôi uống trà. Nhưng mà cái chất trà này đó, bây giờ thì tôi cũng chưa biết là nó có tác hại hay không. Nhưng mà khuya thức dậy uống một tách trà xong thì lúc bây giờ nữa tụng kinh được, ngồi thiền được. Cho nên cái điều này tôi thấy rất là cần. Nhưng mà nếu sau này phát hiện ra trà có chất độc nữa thì tôi không bỏ. Tất cả những cái gì mà có độc thì chúng ta nên tránh. Tại vì Ngài Trí Dạ Đại Sư khuyên chúng ta tu hành thì chúng ta theo lời Đức Phật dạy, không ăn quá nhiều, không ăn quá ít. Nhưng mà còn cái điều thứ ba nữa đó, là không ăn những cái chất ăn không thích hợp với cơ thể hay là có độc. Tức là có độc hay là không thích hợp với cơ thể thì chúng ta loại trừ đi. Đây là trên những bước đường tu chúng ta. Mà ta loại trừ được á, thì ta được giải thoát ngay trong cái sinh mệnh này. Tức là ta giải thoát ngay trong sinh mệnh này là tại vì cái thân vật chất này nó tác động quá qua tinh thần của chúng ta. Tinh thần nó tác động ngược qua vật chất, cho nên nó tạo vô số nghiệp. Nó từ chỗ này. Cho nên chúng ta giảm cái chỗ này, tinh thần ta được nhẹ hơn. Tinh thần ta được nhẹ hơn, mà tinh thần được nhẹ hơn á, thì nó lại tác động ngược qua cho vật chất, nó làm cho cái vật chất chúng ta nó nhẹ hơn nữa. Cứ như vậy đó, từng bước ta nâng lên. Cho nên cái người mà tu hành dễ đắc đạo nhất á, là cái người đó trước nhất họ không bệnh hoạn. Trước nhất á, là cơ thể họ tốt, họ không bệnh hoạn. Cái thứ hai đó là họ không có cái đòi hỏi nào. Tức là không có đòi hỏi nào, họ rất là tự tại, tự nhiên. Thì cái trường hợp này người có thể đi vào đạo dễ. Chứ còn cái người có đòi hỏi thì nghĩ là tôi phải ăn cái này, tôi phải mặc cái này, tôi phải ở cái chỗ này, tôi phải có cái điều kiện này, điều kiện kia. Mà càng đòi hỏi nhiều chừng nào nữa thì quý vị cảm thấy chúng ta khổ nhiều chừng đó. Mà cái đòi hỏi này không tới được á, thì cái này để chúng ta khổ hơn nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên á, từ cái chỗ mà thuốc lá có cái độc, nó có cái độc, cho nên á, từ chỗ này ta nghe lời Ngài Trí Dạ Đại Sư dạy là không nên ăn những cái không thích hợp cơ thể và không nên ăn những cái có độc. Đây là kinh nghiệm, kinh nghiệm của những người tu đắc đạo mà họ dạy lại chúng ta. Thì như vậy đó, làm sao mà cái đời sống vật chất này á, chúng ta không lệ thuộc, không lệ thuộc nhiều chừng nào thì tốt chừng đó ông ta. Rồi đó, trong lúc mà ta không lệ thuộc nó như vậy rồi, mà bây giờ đó, cái thặng dư của chúng ta có. Thặng dư này là gì? Tức là phước báo. Đức Phật dạy cái người mà có phước báo á, thì họ sanh ra trên cuộc đời này nữa, họ được cái gì? Tức là dòng họ cao quý, sức khỏe họ tốt, tiền của họ dư. Đây là sự thật chứ. Ta nghe phước báo, chỗ này ta có cái thặng dư. Cái thặng dư này nữa mà chúng ta đem ra chúng ta bố thí này. Ta đem ra ta bố thí thì bây giờ nữa, cái phước chúng ta tăng lên nữa. Hành Bồ Tát Đạo tại vì chúng ta có bố thí thì cái phước chúng ta tăng lên. Tăng lên có nghĩa là ta sẽ giàu có nhiều hơn. Ta phải có nhiều hơn và chúng ta có sức khỏe tốt hơn. Tại vì khi mà chúng ta có nhiều tiền của mà ta không hút thuốc thì lúc bây giờ cái này ta càng dư mà ta giúp đỡ cho người khác nữa. Cho nên lúc bây giờ sức khỏe chúng ta tốt mà ta giúp đỡ cho những người khác thì những người khác này nữa họ lại mang ơn chúng ta. Họ mang ơn chúng ta, họ trở thành những người bạn tốt của chúng ta trên bước đường hành đạo. Thì như vậy đó, ta tăng thêm được cái phước thứ ba nữa là quyến thuộc. Thế nên quyến thuộc Bồ Đề. Thế nên ở trên cuộc đời này mà quý vị nghiệm cái lời Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ được những người khác đó, thì lúc bây giờ này, chính những người khác đó họ mang ơn chúng ta. họ trở thành quyến thuộc Bồ Đề của ta. Thì khi mà chúng ta có một cái quyến thuộc Bồ Đề như thế, thì vận dụng cái quyến thuộc Bồ Đề này để làm các cái Phật sự khác lớn hơn. Thế nên ở trên cái bước đường tu chúng ta nữa, có phước báo rồi thì nhân cái phước báo này chúng ta tạo lên phước nữa. Còn lúc bây giờ đó ta có phước báo nhưng mà ta không biết nhân rộng cái phước báo này lên, thì lúc bây giờ đó ta sử dụng cho bản thân chúng ta, để rồi đó phước chúng ta hết mà nghiệp chúng ta sanh. Thế nên ta nhìn ra ngoài xã hội ta thấy có những người sanh ra trong cái gia đình giàu có, sanh ra có một sức khỏe tốt, giàu có và sức khỏe tốt nhưng mà không biết sử dụng cái sức của mình, sức khỏe của mình để mà tu hành ấy. Thì lúc bây giờ đó họ sử dụng cái số của này mà cung phụng cho cái bản thân, cho đến khi nào mà sức khỏe kiệt và tiền của hết, thì quý vị thấy cái hậu quả ấy. Bao nhiêu người con nhà giàu mà rơi vào trong cái tình trạng khốn đốn này, họ chỉ còn lại cái nghiệp thôi. Thế nên những người này họ tới với tôi, họ mới thưa xưa kia đó nhà con giàu lắm chứ thầy. Thế nên nhà con giàu lắm ấy, nhưng mà bây giờ nó ra nông nỗi này. Tôi mới nói là tại vì anh xài hết cái phước rồi, thay vì phước này để tạo nên phước mà anh dùng cái phước này để tạo nên nghiệp. Phước thì tạo nên phước, thì đời sau á, hay là cuối đời chúng ta đó, sức khỏe chúng ta tốt hơn và bạn bè chúng ta đông hơn và tiền của ta nhiều hơn. Mà anh không tạo được ba cái thứ này, anh không tạo thêm được tiền của, anh không tạo thêm được sức khỏe, anh cũng không tạo thêm được bạn bè tốt, mà để tạo cho mình một cái nghiệp nghiện ngập như thế này, nghiện ngập như thế này, khổ sở như thế này, thì đây là cái việc sai lầm lớn ở trên bước đường tu. Cho nên người có phước, Đức Phật dạy chúng ta tu hành đạo Bồ Tát thì tự nhiên tạo nên phước. Thì khi mà chúng ta tạo được như vậy thì chúng ta sanh ra được cái gì đây? Cho nên Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta mới ban đầu nữa gọi là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh cái này. Cho nên có bao nhiêu phước chúng ta đem chúng ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, đem trang trải cho tất cả mọi người. Mà khi trang trải cho tất cả mọi người đó, thì cái phước ta đưa về đầu tư vô cho mọi người, thì bây giờ đó mọi người họ mới phát triển lên. Phát triển cái gì? Chủ yếu chỗ này là phát triển hạt giống Bồ Đề. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, tất cả các Phật tử chúng ta nên cân nhắc. Cho nên chúng ta nên cân nhắc phát triển hạt giống Bồ Đề, chứ đừng bao giờ phát triển cái nghiệp. Cho nên phát triển cái nghiệp rất nguy hiểm. Cho nên những người phát triển cái nghiệp là gì? Bây giờ đó mình biết hút thuốc lá hay là không biết hút thuốc lá chẳng hạn, nhưng mà lúc nào ở trong túi mình có một bao thuốc để đó, đang có bạn tới mời, phải không? Đây tôi thấy lạ. Tôi thấy có những người rất lạ này. Cho nên mình mời người ta hút thuốc lá, cái này là gì? Thực tế mình đầu độc người ta như vậy, phải không? Mà nhất là ngày nay chúng ta biết thuốc lá là tác hại rồi nữa, thì đây là chúng ta đầu độc nữa. Ta đầu độc người khác, tức là làm cho người khác đó, trúng độc đi, làm cho người khác khổ đi. Thì như vậy đó, trong tương lai ta sẽ có cái gì? Thêm một người bạn nghiện ngập. Đây sự thật. Hay là những cái người đó mà họ nghiện rượu, ta nói mấy người uống rượu đó họ rất là thảo phải không? Ta nói thấy ai rót một ly mời hết. Ta nói thuốc lá thì thấy người thì cho một điếu, rượu thì thấy người mời một ly. Mấy người này rất là tốt, nhưng mà cái tốt này hại vô cùng. Phật tử ta có trí tuệ, ta nhận thấy đây là chúng ta đầu độc đây, cho nên trong tương lai chúng ta sẽ có một số bạn bè hút thuốc, ta có một số bạn bè uống rượu, thì cái này sẽ đưa chúng ta về đâu? Đây quý vị nên suy nghĩ. Cho nên khi chúng ta có công đức rồi, tức là ta có phước rồi, mà thực tế nhất á, đây chúng ta có tiền, phải không? Cho nên chúng ta có tiền thì ta làm chuyện công đức đó. Làm chuyện công đức bằng cách nào? Cái chuyện công đức thực nhất á, tôi thấy à, có những người nữa, người ta đi tới đây, ta đi tới đây người ta tu, bản thân là tu. Nhưng mà người ta tu rồi nữa, bây giờ người ta có tiền á, người ta cúng vô cho cái khóa tu an lạc này 100 ngàn. Ta nên 100 ngàn, sự thật á, thì cái chi phí chúng ta cho ở đây 10 ngàn, nhưng mà ta cúng vô được 100 ngàn, thì như vậy đó là ta còn 90 ngàn đầu tư cho những người tu này. Ta đầu tư vô cho những người tu thôi, còn những người không tu ta không đầu tư. Đầu tư cho người tu, cho nên sau này đó chúng ta có những người bạn tu, sanh ra ở bất cứ chỗ nào ta cũng gặp người bạn tu. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ. Tôi có rất nhiều người bạn tu là tại vì trong nhiều kiếp trước cho tới bây giờ nữa thì thường tôi hay đầu tư vào chỗ này. Thế nên ai tu thực thì tôi tạo điều kiện. Đây là sự thật. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi có rất nhiều bạn đồng hành, đồng sự tu hành. Đấy. Cho nên ta đầu tư vô. Đầu tư như vậy đó thì ta nghĩ à, ta ăn 10 ngàn mà ta còn 90 ngàn ta bỏ vô, ta có 90 phần người ăn, 90 phần người ăn khác, 9 phần người ăn chứ phải không? 100 tức là còn 9 người. Thì như vậy đó là ở trong tuần này ta đi tu mà ta có cúng dường được cho 9 người tu, ta có cúng dường 9 người tu. Kỳ sau đó ta cúng dường thêm 9 người tu nữa, phải không? Đây là sự thật. Mà nhờ như vậy đó, ở trong Phật pháp chúng ta có âm thầm đóng góp như vậy nữa, cho nên cái công đức chúng ta tự sanh ra. Đây là cái sự thật. Nhưng mà cái này nè, sự thật á, cái cúng chúng ta rất ít mà cái công đức chúng ta lớn lên. Là tại vì 90 ngàn ta cúng đây đó là cúng cho những người tu, tại họ ở đây họ chỉ ăn rồi họ tu thôi chứ không làm được gì khác. Còn nếu mà chúng ta đem ra ngoài chúng ta bố thí nữa thì cái này chúng ta nên cân nhắc. Coi những người mà ta bố thí đó, họ sử dụng cái đồng tiền ta như thế nào. Đó là sự thật. Nếu họ sử dụng cái đồng tiền bố thí của ta mà tạo nên ác nghiệp đó, thì cái này ta cũng được chia sẻ một phần ác nghiệp. Cho nên có những người bố thí cúng dường cả đời mình rồi nữa, nhưng mà khổ vẫn hoàn khổ, vẫn là khổ hơn nữa. Đây là sự thật chứ. Cho nên khi mà ta nhìn trở lại những người ta bố thí, những người ta giúp đỡ, những người ta cúng dường, ta thấy được á, thì ta biết cái quả mình rồi. Ta cúng dường cho cái thầy đó, nhưng mà khi đó ta thấy cái thầy này nó hoàn tục rồi, thì quý vị nghĩ sao? Chẳng những ta mất trắng cái phần cúng dường này, nhưng mà ta còn hại cho ông thầy tu này nữa. Cho nên Đức Phật nói là nếu mà bà không cúng cho ông này đó thì ông sẽ tu chứ. Nhưng bà cúng cho ông nhiều quá, ông có tiền nhiều quá, cho nên ông sanh nghiệp, ông đổ nghiệp ra rồi, hết tu hết. Cái này sao? Cho nên mình hại cái người tu này làm sao được phước? Mình giúp đỡ trong cái anh học trò khó kia, nhưng mà anh tốt nghiệp được rồi anh ra anh làm giám đốc, anh làm bộ trưởng, phải không? Khi mà ta gặp lại anh ta thấy cái người này trước đây mình có giúp một phần nhỏ, nhưng bây giờ họ nên được, họ làm được những việc, cái này công đức mình sanh ra. Tức là mình đầu tư trúng chỗ, giúp cho một anh học trò khó, nhưng mà bây giờ nữa anh nên danh phận, anh làm được bao nhiêu việc. Chẳng những anh kiếm được cái đồng tiền chân chánh để anh sống, mà anh còn giúp đỡ được cho nhiều người khác nữa. Cái này là công đức chúng ta sanh. Ta có được những người bạn như thế, đây là cái trường hợp có trí tuệ để mà áp dụng. Còn ta có tiền của, ta đào tạo cho những người nghiện ngập, ta có tiền của, ta giúp đỡ cho những người ăn chơi không còn tu hành được, ta có tiền của để ta bố thí cho những người ăn hại, để được suốt đời ăn hại, thì cái này làm sao công đức sanh ra. Cho nên công đức không sanh ra, sao ta biết được? Nhìn trở lại cuộc sống mình ta biết. Tại khi mà ta bố thí, ta cúng dường, ta được phước, thì Đức Phật nói cái phước nó nằm ở đâu? Lòng chúng ta hoan hỷ. Cái lòng chúng ta hoan hỷ chứ. Tại vì ta bố thí, ta cúng dường, ta làm phước, tất cả những cái người mà được ta cúng dường, ta bố thí đó, họ đều nên hết. Ta nhìn thấy cái nên danh phận của họ, ta cảm thấy vui. Nhưng mà nhờ cái thành đạt của họ đó, cái tâm vui của họ tác động ngược vô ta, làm ta vui thêm lên chứ. Cái này là phước. Cho nên cái người mà làm phước, tu phước đúng, thì lúc bây giờ đó họ cứ ngồi, thế nào ngồi trong thiền định, mà họ nghĩ tới một người nào, họ nghĩ tới một người nào, tất cả những người đó đều nên danh phận, những người đó tu hành đắc đạo, những người đó ở Niết Bàn. Thì lúc bây giờ đó họ nhận được một tín hiệu từ ở trên Niết Bàn, từ ở trên Cực Lạc, từ ở trên thiên đường tới với họ, hay là từ trên nhân gian này họ có cuộc sống cao tới với họ, cho nên họ vui. Họ vui. Cho nên những người mà tu đúng đó, đầu tiên họ họ cảm thấy trong lòng họ vui. Cho nên ta nhìn kỹ, ta thấy những người tu đúng đó, lúc nào cái nét mặt họ cũng vui, và lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng cảm thấy sung sướng. Mặc dù cái đời sống vật chất có cao hay là không có, nhưng mà họ vẫn được cái an lạc. Đây là cái phước lớn nhất của mình. Còn những người mà tu sai pháp đó, cúng dường không đúng đối tượng, bố thí cũng không trúng pháp đó, thì cái trường hợp này đó, họ luôn luôn bực bội, tức tối, buồn phiền đó. Họ buồn phiền chứ. Thế trước đây đó, khi tôi còn giảng ở chùa Xá Lợi, nên có một Phật tử tới chùa Xá Lợi nghe giảng xong rồi đó, thấy có mấy người ngồi đằng trước chùa xin, cho nên đó, móc tiền ra cho. Thế nên cho những người này xong rồi đó, bữa sau bà đi ra tới chùa Xá Lợi nữa, bà mới nhìn thấy mấy người này đó, ăn sung sướng rồi đánh bài đó. Thành bà tức quá, bà mới về bà thưa, bà thưa tôi, tôi nói là bà bố thí không đúng đối tượng rồi đó. Cho nên vì tu sai pháp đó, mà bây giờ cái chuyện trước mắt đó, là bà sanh ra phiền não rồi, phải không? Sanh ra phiền não cho nên tâm bất an. Và chính cái đối tượng mà bà đã bố thí đó đó, họ thấy làm cái nghề này khá hơn. Thế nên sáng chỉ đóng cái vai người ăn mày rách rưới ngồi ngay trước cửa chùa đó, thế nên ai tới cũng bỏ tiền vô. Rồi sau khi cái thời giảng, sau buổi lễ đó đó, thì họ lột xác ra, họ mặc cái khác đi, họ sống đời sống khác. Họ làm cái này được bao lâu? Họ làm cái này được bao lâu? Cái quả của họ sẽ tới nữa. Cho nên tới khi nào mà bà không còn khả năng để bố thí nữa đó, thì bà sẽ thấy được cái người này, cái quyến thuộc này của bà đó, họ xử sự với bạn. Tức là mình làm bạn với ác ma thì mình phải chịu thôi. Mình phải chịu cái hậu quả của ác ma. Chứ còn nếu mà ta bố thí, ta giúp đỡ cho một người trong một cái cơn hoạn nạn để họ vượt qua, họ đi lên được, họ cảm ơn chúng ta. Họ cảm ơn ta chứ. Đây là sự thật. Tức là tôi chỉ giúp có một người thôi. Tôi giúp một người khi tôi còn đi học. Tại vì tôi tiền rất ít, nhưng mà tôi dành cái số tiền mà ít ỏi của mình đó để giúp cho một anh học sinh nghèo để đóng học phí thôi. Rồi sau này đó, anh đậu bác sĩ, anh ở bên Nhật, anh vào quốc tịch Nhật rồi, nhưng mà lặn lội từ bên Nhật về Việt Nam để tìm thăm tôi. Đây là sự thật. Thế nên anh này tạo cho tôi một cái nguồn vui, là vì anh đã thành đạt, anh đã làm bao nhiêu công việc khác nữa, nên tạo tối nguồn vui chứ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cái chúng ta bỏ đầu tư vô mà chúng ta thấy được cái kết quả tốt, thì đây là phước. Trên bước đường tu đó, thì là ta giúp đỡ cho những người tu, mà sau này họ lên Niết Bàn, họ về Cực Lạc, họ lên thiên đường, thì đương nhiên đó, ta cứ nhận những cái tín hiệu vui này từ ở các cõi gửi tới cho ta, thì đương nhiên ta vui. Còn ngược trở lại nữa, ta mời họ một điếu thuốc, ta mời họ một ly rượu, ta đem bố thí cho một người đóng vai ăn mày giả kia, phải không? Ta cúng dường cho một ông thầy tu mà hình thức, tất cả những cái này nữa sau này chúng ta có quyến thuộc này, ta có quyến thuộc này chứ. Còn ngược trở lại đó, cúng dường cho ông thầy tu để ông mua sách vở ông học, để ông đóng học phí ông học. Thế mà sau này nữa, ông đậu tiến sĩ, ông làm pháp sư, ông đi giảng kinh thuyết pháp đó, cái này ta được chia phần lời chứ. Bao nhiêu cái việc của ông làm được đây nữa, thì trường hợp trong đó có mình đóng góp trong. Đây là sự thật. Cho nên cái này nữa, cái công đức chúng ta sanh ra, và cái lớn nhất cho chúng ta nữa là cái quyến thuộc Bồ Đề chúng ta tạo được. Thế nên ta mới tạo được cái quyến thuộc Bồ Đề như vậy, do cái nhân duyên như vậy mà sau này nữa thầy trò được sanh chung một cõi, cùng chung làm Phật sự. Thế như vậy con đường này cứ thẳng tiến lên vô thượng giác thôi. Tại vì quyến thuộc Bồ Đề chúng ta nhiều. Còn những cái người kia, những cái người giả danh ăn mày, những người tu giả, những người khác á, không phải ta xem thường họ đâu. Ta không dám xem thường họ, vì xem thường thì ta sẽ thọ quả báo. Nhưng mà ta để qua bên đó, ta để bên đó, ta không dám nhìn. Không dám nhìn cái xấu của họ, không dám nhìn cái dở của họ. Tại vì nhìn cái xấu cái dở thì lòng chúng ta sẽ sanh ra một cái ý tưởng không tốt, quả báo chúng ta sẽ tới thôi. Cho nên ta không dám nhìn, ta gác qua bên đó. Mà Đức Phật dạy sao? Bao giờ ta đủ sức, ta đủ sức mà ta độ được họ đó, thì ta hoài lại. Còn con đường chúng ta đi tới cứ đi. Chứ còn nếu mà ta cưu mang nhiều quá đó thì chúng ta không làm được. Tại bây giờ để chúng ta thấy một cái người mà cái nghiệp họ nặng, cái đòi hỏi họ lớn như vậy, nhưng mà sức ta làm sao bao họ được. Tại nên sức ta không thể nào mà lo cho họ được hết đó. Thì thôi chúng ta nhắm mắt chúng ta đi, lo cái việc đi tới. Cho nên trên cái đường tu của tôi nữa, tôi thường hay tự nhủ đó, đường mình còn dài thế, việc mình còn nhiều lắm, cho nên phải buông bớt. Ta nên buông bớt, tại này không thể gánh nặng nữa. Tại nếu mà gánh nữa đó, thì ta không thể đi tới được. Cho nên buộc lòng, chúng ta ép cái tâm từ bi lại để chúng ta đi tới. Để đi tới chỗ này ta gọi là thoái chuyển. Thoái chuyển tức là bỏ cái tâm đại bi. Bỏ tâm đại bi rơi vào trong hành tinh văn. Hành tinh văn tức là lo tự mình đi tới. Lo tự mình đi tới. Tại vì nếu mà không tự đi tới đó, thì cái trường hợp không cứu được mình, thì tất cả những người mình muốn cứu cũng không thể nào cứu được. Tôi có một số mấy cái suy nghĩ như vậy để trao đổi với tất cả các Phật tử. Sau đây còn lại thì còn Đại Đức Nhật Từ, còn Đại Đức Nguyên Hạnh, đây là các tiến sĩ trẻ không, chắc chắn là có kinh nghiệm về cái vấn đề này nhiều hơn. Thì quý vị sẽ tiếp tục thay tôi mà trao đổi với các vị.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.